cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Jonah đoạn 3. Thời khóa biểu của chúng ta trong sách Jonah cho chúng ta biết suốt chặng đường về các nơi của Jonah đến cho đến khi tới thành Nineveh. Khi chúng ta đến đoạn 3 này, nơi Jonah dự định đến vẫn là Nineveh. Ông rời bờ biển đất khô và ông sẽ đi đến Nineveh. Trong đoạn này, Jonah đổi hướng sau khi bị cá nuốt vào bụng. Qua việc bị cá nuốt đã làm cho Jonah đổi hướng, và giờ đây ông đang đi đúng hướng. Tôi muốn viết thêm lời này trong Jonah đoạn 3 này, với lời của Chúa Giê-xu đã nói ở trong thời của Ngài. Trong sách Luca đoạn 11 câu 30, vì Jonah là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Và thưa các bạn, điều thứ nhất chúng ta tìm hiểu ở trong sách Jonah đoạn 3 này nói đến Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Mời quý vị cùng xem ở trong Jonah đoạn 3 câu 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Thưa các bạn, nhiều năm trước đây tôi có dịp giảng về sách Jonah trong đại hội mùa hè. Trong đó có một cô giáo đến tham dự. Cô giáo là một người rất tốt, và sau mỗi lần giảng, cô đến gặp tôi và hỏi một số câu hỏi. Các cô giáo thường hỏi tôi những câu hỏi khó mà tôi không thể trả lời. Một hôm, cô giáo này đến tôi và hỏi: Giả sử Jonah sau khi ra khỏi bụng cá, ông trở lại Jaffa và mua một vé tàu đi qua Tarsis, như thế điều gì sẽ xảy ra? Tôi chưa hề bị hỏi một câu hỏi như vậy trước đây. Nhưng tôi nói với cô giáo, tôi vẫn tin rằng sẽ có một con cá thứ hai chờ đợi Jonah. Nhưng điều đó không cần thiết, bởi vì Jonah đã học được một bài học. Ông đang đi đến Nineveh, không có nghi vấn về điều này. Và giờ đây, Jonah đang đi đến Nineveh. Tôi nghĩ điều này cũng có thể giống như trường hợp của con trai quan đàn. Giả sử trong năm sau đó, đứa con trai đến nói với cha của nó: Xin cha chia gia tài cho tôi, để tôi đi sống nơi xa. Các bạn có nghĩ rằng người cha sẽ chia gia tài cho đứa con này không? Tôi nghĩ người cha sẽ làm như vậy. Nhưng một điều lý thú là giờ đây người con không còn muốn đi xa nữa. Tại sao thế? Bởi vì nó là con trai của cha nó, và nó không muốn trở lại chuồng heo nữa. Con cái của Đức Chúa Trời có thể rơi vào tội lỗi, nhưng một điều chắc chắn rằng họ không muốn tiếp tục sống trong tội lỗi. Heo sống trong chuồng heo, và con trai sống trong nhà của cha nó. Nó là một vấn đề đơn giản, nhưng lại là một điều rất quan trọng. Lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai mà rằng: Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Nó là một điều lạ lùng và tuyệt vời. Đức Chúa Trời sẽ cho các bạn một cơ hội thứ nhì, và Ngài ban cho các bạn nhiều hơn nữa. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời cho tôi cả chục cơ hội khác nhau. Ngài chịu đựng nhịn nhục với tôi. Chúa không muốn cho bất cứ một người nào chết mất. Nếu các bạn là con cái của Ngài, Ngài sẽ nắm giữ các bạn, và các bạn cần biết chắc điều đó. Giờ đây Jonah được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời lần thứ nhì. Tôi không tin rằng trong thời hiện nay, trong cách đối xử của con người chúng ta có được ban cho một cơ hội thứ hai. Như trường hợp của một giám đốc ngân hàng lớn, ông có một nhân viên làm việc và người này gian lận công quỹ và sau đó trốn ở nơi xa. Sau một vài năm, người nhân viên này trở lại gặp giám đốc ngân hàng, nhận tội, xin lỗi và xin cho được có một cơ hội thứ hai làm việc trở lại trong ngân hàng. Giám đốc ngân hàng thẳng thắn trả lời: không. Người nhân viên phạm tội gian lận như thế không được ban cho một cơ hội thứ hai. Thưa các bạn, trong khi Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tốt lành, Ngài ban cho chúng ta cơ hội thứ hai khi chúng ta ăn năn tội lỗi và muốn trở lại hầu việc Ngài. Đây không phải là sự lạ thường mà Đức Chúa Trời chỉ làm cho trường hợp của Jonah mà thôi. Điều mà Đức Chúa Trời làm với Jonah không phải là trường hợp ngoại lệ. Các bạn có nhớ đến trường hợp của Gia-cốp trong sách Sáng Thế Ký? Gia-cốp đã thất bại rất nhiều lần, từ lần này đến lần khác. Gia-cốp đã trở nên sự tủi hổ cho Đức Chúa Trời. Ngài hổ thẹn vì cớ Gia-cốp. Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ Gia-cốp. Gia-cốp là người lường gạt và khôn khéo. Ông cố gắng sống bằng chính khả năng riêng của ông. Ngay lúc ông sống tại nhà cậu La-ban, cậu La-ban là người khôn khéo và mưu lược hơn cả Gia-cốp, nhưng Gia-cốp vẫn có thể qua mặt cậu mình. Và cuối cùng, Gia-cốp chạy khỏi nơi đó. Gia-cốp đã đối chọi với cha vợ và với anh Ê-sau bằng hành động của mình. Nhưng Gia-cốp không tiếp tục như vậy mãi, bởi vì Gia-cốp là người của Đức Chúa Trời. Ông muốn phụng sự Ngài. Nhưng hãy xem việc làm tệ bạc của Gia-cốp. Nếu là tôi, thì tôi đã bỏ một người như Gia-cốp qua một bên. Nhưng Đức Chúa Trời không có làm như thế. Tại Phê-ni-ên, khi Gia-cốp trở lại quê hương, Đức Chúa Trời đã vật lộn với Gia-cốp trong đêm đó. Thỉnh thoảng chúng ta nói rằng Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng Gia-cốp không có vật lộn với Đức Chúa Trời. Bởi vì lúc bấy giờ Gia-cốp đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cha vợ của ông đang ở phía sau và anh Ê-sau đang ở phía trước. Cả hai đều muốn giết chết Gia-cốp. Vì thế, các bạn có thể đoán chắc một điều là trong hoàn cảnh như vậy, Gia-cốp không muốn thêm có một trận đấu nữa. Gia-cốp có quá nhiều vấn đề khó khăn. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã vật lộn với Gia-cốp tại Phê-ni-ên. Và Gia-cốp phải học một điều trong đêm đó. Đức Chúa Trời đã đánh cho Gia-cốp sụi chân trước khi Ngài có thể đem Gia-cốp trở lại. Nhưng khi Gia-cốp thấy mình đã thua, và cuối cùng ông chỉ ôm lấy Đức Chúa Trời và xin Ngài ban phước. Từ ngày đó, Gia-cốp trở nên một người khác biệt, một người thay đổi. Như chúng ta thấy, Gia-cốp đi xuống Ai Cập để gặp con cháu Joseph. Tôi đã làm ông ngoại, và tôi cũng có sự tự hào với con cháu. Và các bạn cũng muốn con cháu các bạn nghĩ tốt về chính mình. Nhưng Gia-cốp đã không nói với con cháu rằng ông là người đã khôn khéo mưu lược như thế nào với cha vợ La-ban và với anh Ê-sau. Trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 15 và 16, chúng ta có lời ký thuật như sau: Rồi người chúc phước cho Joseph rằng, cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài dòng hoạn nạn, hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, mà cho chúng nó thêm nhiều vô số trên mặt đất. Có sự thay đổi lớn trên đời sống của Gia-cốp. Ông đã trở nên khiêm nhường. Ông đang an nghỉ trong Đức Chúa Trời và trở nên một người khác biệt. Kế đến, chúng ta có câu chuyện của David và thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho David cơ hội thứ hai. Dầu rằng ngay cả ngày nay vẫn còn có nhiều người chỉ trích David. Có một cụ già đến với tôi, ông nhìn tôi nửa con mắt và nói lời chế nhạo. Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng David là người của lòng dạ ngay? Khi nghe thế, tôi hỏi lại ông ta. Có phải ông muốn nói rằng bởi vì David đã phạm tội tà dâm và giết người không? Ông nói, đúng như vậy. Lý do đơn giản là vì ông cụ này không đọc hết các lời ký thuật về David. Thật sự David đã phạm tội rất tệ, nhưng Đức Chúa Trời đã hình phạt David. Đức Chúa Trời đã để David qua sự sửa phạt nặng nề trong đời sống. David gặp cảnh đau lòng khi thấy con trai của mình là Absalom bị giết. Chính David muốn cho đứa con trai này trở nên làm vua. Nhưng Absalom đã phản bội David. Absalom đã lãnh đạo cuộc nổi loạn, chiếm ngôi và cuối cùng bị giết chết. David đã khóc cách thảm thước và kêu lớn lên. Ôi Absalom, con trai ta! Absalom, con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi Absalom, con trai ta! Con trai ta! Trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 18, câu 33. David sợ rằng Absalom không biết Đức Chúa Trời, vì thế nó làm cho David đau lòng suốt cả đời. Đức Chúa Trời hình phạt David vì cớ tội lỗi của ông, nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ David khi ông đến cùng Ngài và nói, xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Trong Thi Thiên đoạn 51 câu 12. Tôi tiếp tục nói chuyện với ông cụ đã đến với tôi. Ông nên nhận biết rằng, ông nên vui mừng khi Đức Chúa Trời nói rằng David là người có lòng dạ ngài, bởi vì mối quan hệ của David với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã cứu một người giống như David, Ngài có thể cứu ông, Ngài có thể cứu tôi. Ông nên cảm tạ về Đức Chúa Trời có lòng tốt như thế. Ngài đã ban cho David cơ hội thứ nhì, thì Ngài cũng có thể ban cho ông cơ hội thứ hai, cơ hội thứ ba. Thưa các bạn, có một trường hợp nữa liên hệ đến Simon Pierre. Ông đã vấp ngã và chối Chúa Giê-xu. Và khi ông nhìn vào phòng xử, ông gặp đôi mắt của Chúa Giê-xu. Đó không phải là đôi mắt giận, nhưng là đôi mắt yêu thương, đôi mắt nhân từ. Vì thế, Pierre bước ra ngoài và khóc lóc, ăn năn. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, Ngài đã hiện ra với Pierre một cách riêng tư để Pierre có dịp làm ngay thẳng trở lại mối quan hệ với Ngài. Các bạn thân mến, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời và rơi vào tội lỗi, các bạn có thể trở lại cùng Ngài. Nhưng các bạn cần thể hiện một cách thành thật. Các bạn có thể đến với Ngài và nói chuyện với Ngài những điều mà các bạn không thể nói với bất cứ ai khác. Ngài sẽ tiếp nhận các bạn. Ngài là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Có một trường hợp thất bại nữa, đó là Giăng Mác. Ông đã sợ sệt và rút lui trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất với Phaolô và Barnabas. Mác giống như con gà chết nhát trở về nhà ở với mẹ. Trong hành trình truyền giáo thứ nhì, Barnabas tha thứ cho sự yếu đuối của Mác và muốn đem Mác cùng đi, nhưng Phaolô không chấp nhận. Sau này, Phaolô thay đổi ý nghĩ, bởi vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận Mác. Vì thế, Phaolô khi viết thư Timôthê thứ nhì, đó là lá thư từ biệt trước khi qua đời, ông nói, chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật quyết cho ta về sự hầu việc lắm. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4 câu 11. Dân Mác đã trở nên tốt lành. Các bạn có vui mừng khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội thứ hai không? Tôi tin rằng các bạn nhận thấy sự vui mừng trong điều đó. Thêm một thí dụ khác nữa mà nó không phải từ trong Kinh Thánh, như từ chuyện xảy ra trong Hội Thánh. Mấy năm trước đây, khi tôi đang giảng về sách Jonah vào buổi tối trên radio, mấy ngày sau tôi nhận được thư của một thính giả gửi đến với câu Kinh Thánh ở trong Jonah đoạn 3 câu 1 và viết với nét chữ rất lớn. Người viết thơ này nói rằng: "Tôi muốn mục sư biết rằng đây là câu Kinh Thánh rất quan trọng cho tôi. Khi nghe mục sư nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai, tôi trở lại cùng Ngài ngay lập tức." Ông viết tiếp tục và kể cho tôi câu chuyện như sau. "Tôi là một bác sĩ và cũng là chấp sự trong Hội Thánh. Trước đây trong Hội Thánh của tôi có vấn đề khó khăn liên hệ đến ngân quỹ xe cất, và tôi bị đổ lỗi cho vấn đề khó khăn này. Dầu rằng tôi không phạm tội dính líu gì cả. Vì thế, tôi trở nên cay đắng và cuối cùng rời khỏi Hội Thánh và rời khỏi thành phố đó. Từ khi đến thành phố mới này, tôi không hề bước chân đến nhà thờ. Dầu vậy, tôi vẫn thường xuyên lắng nghe chương trình học Kinh Thánh của mục sư trên radio. Khi tôi nghe mục sư nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai, tôi liền viết thơ này cho ông. Nó giống như một ly nước đá lạnh cho một người trong sa mạc đang bị khát nước. Nó rất có ý nghĩa cho tôi." Khi nhận được thứ này, tôi liền hồi âm cho ông ta. Đó là điều tôi mong ước xảy ra. Tôi kêu gọi ông ta trở lại với Hội Thánh và tiếp tục hầu việc Chúa. Sau đó, ông viết cho tôi thư thứ nhì nữa và nói rằng: "Tôi đã trở lại với Hội Thánh và góp phần hầu việc Chúa." Các bạn thân mến, đó là một điều tuyệt vời khi biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Câu chuyện của Jonah là một thí dụ giải bài cách nào Đức Chúa Trời đối xử với con cái của Ngài khi họ phạm tội và trở lại cùng Ngài. Giống như đứa con trai quang đàn khi trở về nhà, nó không bị cha đánh đòn, nhưng có tiệc vui mừng. Nó không bị đuổi ra, nhưng được cha ôm. Thay vì đuổi đứa con ra khỏi nhà, người cha tiếp nhận nó trở lại. Thật là một hình ảnh tốt đẹp, tuyệt vời, biết bao. Thưa các bạn, tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về việc Jonah đi đến Ninive. Giờ đây chúng ta thấy cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển của Ngài cho thành phố tội lỗi. Có thể đây là một lời kỹ thuật về sự phục hưng lớn nhất xảy ra trong lịch sử. Chúng ta gọi đó là cuộc phục hưng vì dân chúng đã trở về với Đức Chúa Trời. Những gì xảy ra trong thành phố Ninive làm cho ngày lễ ngũ tuần trở nên rất nhỏ. Chỉ có vài ngàn người trở lại cùng Chúa trong ngày lễ ngũ tuần. Nhưng có đến vài trăm ngàn người trong thành phố Ninive trở về với Chúa. Không có một điều nào giống như vậy trước đây. Cả thành phố trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chưa ai thấy điều này đã xảy ra như vậy. Sứ đồ Phaolô không hề ở tại một thành phố nào cho đến khi tất cả mọi người đều trở lại đạo. Ông chỉ đến giảng tin lành và sau đó đi đến thành phố kế tiếp. Không một ai từ trước đến nay thấy công việc của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời xảy ra như nó đã xảy ra cho thành phố Ninive trước đây. Thật là lý thú để chúng ta chú ý rằng tất cả những điều xảy ra ở thành Ninive trước khi Hội Thánh hiện hữu và cuộc phục hưng lớn nhất sẽ được xảy ra sau khi Hội Thánh được cất lên khỏi trái đất. Các bạn thấy điều này, Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào Hội Thánh. Nếu các bạn có ý nghĩ cho rằng Đức Chúa Trời chỉ chú ý đến giáo hội của mình, chú ý đến Hội Thánh của mình, chú ý đến nhóm nhỏ của mình, tôi xin nói với các bạn rằng các bạn đang có một ý nghĩ sai lầm. Đức Chúa Trời có một điều trong tâm tư lớn hơn cả Hội Thánh. Giờ đây hội thánh trở thành cô dâu của Đấng Christ, và tôi nghĩ rằng hội thánh sẽ có mối quan hệ gần gũi với con của Đức Chúa Trời trong suốt cõi đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời có mục đích trong tâm tư trước khi hội thánh thật sự hiện hữu trên mặt đất này. Đức Chúa Trời không có ngồi khoanh tay và chờ đợi con người đến. Ngày nay, mục đích của Đức Chúa Trời là kêu gọi một dân tộc ra từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân, mọi nước. Chúng ta tin rằng chúng ta đang đi đến thời kỳ cuối cùng. Và do đó, Đức Chúa Trời muốn lời của Đức Chúa Trời được giảng ra để mọi người có thể nghe. Do vậy, sự phục hưng lớn nhất, sự trở lại cùng Đức Chúa Trời lớn nhất vẫn còn nằm trong tương lai. Và câu chuyện của Ninive chỉ là một bức hình thu nhỏ cho chúng ta thấy. Sau khi Đức Chúa Trời kêu gọi Jonah lần thứ hai và ông đáp lại, Ngài truyền bảo. Ở trong sách Jonah, đoạn 3 câu 2. Ngươi khá chờ vậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Trước đây, chúng ta được nói cho biết rằng thành Ninive là một thành phố rất lớn, như được ký thuật ở trong sách Jonah đoạn 1 câu 2. Và trong câu sau cùng của Jonah đoạn 4 câu 11 cũng nói rằng, còn ta há không nói đến thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tai hữu và tai tả, lại có vô số thú vật rất nhiều hay sao? Giới phê bình chỉ trích cho rằng sách Jonah có nhiều câu chuyện, và một trong số này là sự kiện có 3 lần sách này nói rằng Ninive là thành phố rất lớn, quá sức lớn. Một điều chúng ta chú ý, Ninive là thành phố rất lớn, nhưng tội lỗi của nó cũng rất nhiều nữa. Nhưng chúng ta không biết nhiều về thành phố này cho đến năm 1845, khi ông Lazar, một người Pháp lần đầu tiên khám phá về thành phố này, ông cùng với ông George Smith đào bới thành phố cổ Ninive. Thành phố cổ Ninive nằm cạnh dòng sông Tigris, gần thành phố Mosul hiện nay. Nó được xây dựng theo dạng hình thang, có chiều dài 2.5 dặm và chiều rộng 1.3 dặm. Nó là một nơi có phạm vi rất lớn. Nhưng tôi xin nói với các bạn rằng, nó vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu trong sách Jonah. Thành phố Ninive nằm ở khu vực bằng phẳng và có các sông bao bọc xung quanh. Sông Tigris và sông Jeb hiệp nhau lại thành chữ V và chạy ngang phía trên của hướng Bắc là một dọc dải núi. Vì thế cả khu vực này được bảo vệ bởi những thành lũy thiên nhiên bởi sông và núi. Và cũng có nhiều thành phố đặc biệt khác nữa trong khu vực thiên nhiên này. Ninive nằm cạnh dòng sông Tigris. Nó xuống tới ngã ba sông Jeb, chảy vào sông Tigris là sông Kalat, như nó được gọi ở trong Kinh Thánh là thành phố Nimrud quang tàn. Kalat nằm khoảng 18 dặm về phía đông nam của Ninive, còn thành phố Kosabat khoảng 12 dặm về phía đông nam của Ninive trên thượng nguồn sông Jeb. Với lời công bố của Jonah nói rằng Ninive là thành phố lớn có vẻ hơi lạ, khi mà các tường thành bao bọc là nhỏ. Cũng giống như người ta khi đến Jerusalem và thấy rằng tường thành bao bọc ở đó rất nhỏ. Và trong thời của Đấng Christ và trong thời của vua David thì còn nhỏ hơn nữa. Các thành phố trong thời cổ đại rất chật. Nó thật sự giống như một cái đồn lũy cho dân chúng từ bên ngoài vào trong thời gian thành bị bao vây. Trong khi Ninive thật sự có 3 thành phố: Ninive, Kalat và Kosabat. Ninive trở thành thủ đô, vì thế cả khu vực này được biết bởi chính tên của nó. Đây là thung lũng rất phì nhiêu và có rất nhiều dân chúng từ các nơi vào trong thành phố này khi nó bị bao vây. Họ nói cho chúng ta biết rằng một trong những lý do mà thành Ninive sụp đổ không phải vì kẻ thù từ bên ngoài, nhưng vì nước lục tràn vào trong khu tường thành. Thật là lý thú khi chúng ta đọc trở lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 10, câu 11 và 12 ký thuật. Từ xứ đó, người đến xứ Assyri, rồi lập thành Ninive, Rohoboti, Calat và thành Resem là thành rất lớn giữa khoảng thành Ninive và Calat. Trong suốt cả Kinh Thánh, các thành phố lớn này được nhấn mạnh. Tất cả khu vực này được gọi là Ninive bởi vì nó là tên của thủ đô. Một trong tác giả thời cổ đại là Tacitus diễn tả chu vi của thành phố Ninive là 27 dặm. Vì thế, chúng ta thấy rằng Ninive là thành phố rất lớn. Nó là một sự nối kết của nhiều thành phố. Cũng giống như chúng ta gọi thành phố Sài Gòn, nhưng thật ra nó liên đới với các thành phố xung quanh. Ninive là thành phố rất lớn. Nó lớn về chu vi kích thước, nhưng tội ác của nó cũng lớn nữa. Thành phố này có các tội ác giống như tội lỗi mà chúng ta đọc trong các sách tiên tri khác. Vì thế, dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong sách A-mốt và sách O-C, chúng ta thấy lý do mà Đức Chúa Trời giáng sự phán xét xuống trên dân chúng vì cuộc sống xa hoa và tội lỗi dâm dục của họ. Họ ăn uống say sưa, dùng âm nhạc xấu xa. Có nhiều điều khác nữa nói về Ninive. Họ thờ phượng hình tượng. Họ đối xử tàn bạo với kẻ thù và tội lỗi dâm dục của họ khắp cả thành phố. Nó là thành phố của rượu và đàn bà. Các nhà mãi dâm có khắp nơi. Đấy là một trong những điều xấu, lớn lao của thành phố Ninive này. Và thưa các bạn, Jonah được kêu gọi để đi phục vụ Đức Chúa Trời một thành phố như thế. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn công tác của Jonah trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.